SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, chỉ 2 ngày sau vụ sát hại bi thảm 6 người ở Bondi Junction hôm thứ Bảy, thì một thanh niên 16 tuổi bị cáo buộc đã đâm trọng thương một giám mục và một linh mục khác trong buổi giảng đạo tại nhà thờ Wakeley vào tối thứ Hai ở Tây Sydney. Thiếu niên này trước đó thì đã được biết là có mang theo dao ở trường học vào năm 2020. Ngoài ra, trong một vụ án khác thì một thanh niên 18 tuổi đã bị chết và một thanh niên 19 tuổi bị thương trong một cuộc tấn công ở gần một trường học ở Doonside hôm thứ Sáu. Thưa anh Quốc Vinh, những cuộc tấn công gần đây thì đã đặt ra một câu hỏi về luật sử dụng dao hiện hành. Về hiện nay ở Úc thì luật này như thế nào hả anh?
Thưa quý thính giả, luật dùng dao ở tại Úc nằm trong số những luật nghiêm ngặt nhất ở trên thế giới. Định nghĩa theo luật đó, định nghĩa về dao ở Úc là bất kỳ cái dụng cụ nào mà có lưỡi hoặc là lưỡi sắc, lưỡi cắt sắc bén và được thiết kế để mà sử dụng có thể làm vũ khí. Thì việc mà mang theo người bất kỳ cái loại dao nào ở những nơi công cộng ở Úc là bất hợp pháp, ngoại trừ là dao tiện ích, chẳng hạn như là những cái dao mà loại dao xếp, dao người ta hay gọi là dao quân đội thủy sĩ đó, hoặc là dao bỏ túi mà không được dài quá 10 cm. Và việc sở hữu hoặc sử dụng dao trái phép ở nơi công cộng tại Úc thì có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí là ngồi tù. Và ở Úc thì tất cả các loại dao được chia thành hai loại, là một loại đó là bị cấm hoàn toàn theo luật và một loại là chỉ được sử dụng hoặc chỉ được sở hữu hạn chế mà thôi. Thì dao mà bị cấm là những loại dao mà không được phép mua bán, sử dụng hoặc là sở hữu, trừ khi là người dùng có lý do chính đáng để mà mua những cái loại dao này. Chúng bao gồm dao bấm nè, kiếm nè, mã tấu, giáo hoặc là bất kỳ dao nào mà có hai lưỡi đó. Đó. Trong khi dao bị hạn chế là những cái loại dao được phép mua bán sử dụng nhưng mà không được đem tới những nơi công cộng. Ví dụ như là dao săn nè, dao đầu bếp nè, dao để làm bếp chẳng hạn, thì những dao này phải được giữ ở nhà, sử dụng ở nhà thôi, chứ không được đem tới nơi công cộng. Thì ngoài ra, các cái luật chung về dao đó thì mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ thì họ còn có những cái chi tiết, những cái luật riêng chi phối cái việc sử dụng dao.
Dạ, cảm ơn anh. Vậy em xin anh nói thêm là ở New South Wales, như trong những cái vụ án vừa xảy ra, thì những người mang theo dao trong người như vậy thì có phạm tội không ạ?
Ở tại tiểu bang New South Wales thì một số loại dao cụ thể được phân loại là cái vũ khí mà mang theo người đó, có nghĩa là chúng chỉ được phép sử dụng ở nhà thôi nhưng mà lại đem ra nơi công cộng và sử dụng như là vũ khí đó, thì cái đó là năm ngoái đó chính phủ đã công bố cái luật cải cách, tức là sửa đổi mới nhằm tăng cường cái hình phạt với các cái tội phạm liên quan đến dùng dao trong cái trường hợp đó. Và những cái thay đổi mà được đưa ra quốc hội vào tháng 6 năm ngoái thì đã tìm cách chuyển những cái hành vi phạm tội như là mang dao đến nơi công cộng hoặc là vào ô trường học hoặc là vung dao ở nơi công cộng hoặc trường học, được đưa vào trong luật tội phạm rồi. Còn những cái thay đổi về năm ngoái thì đã làm cho cái hình phạt mà của những cái tội này đó thì tăng gấp đôi, với cái thời hạn tù tối đa cho những cái tội này là tăng từ 2 năm đến 4 năm. Còn cái tiền phạt vạ đó, nếu như mà mang dao theo ra những cái nơi công cộng thì đã được tăng từ 2.200 lên 4.400. Trong khi tiền phạt cho việc vung dao ở nơi công cộng thì đã tăng lên đến 11.000 đô la.
Thưa anh, nếu như vậy thì đã đủ nghiêm khắc chưa mà vẫn có những tai nạn vẫn xảy ra và vẫn có những cái người là vẫn mang theo dao trong người như vậy à?
Thật sự ra cái hình phạt nặng nhẹ nó mang cái ý nghĩa là răn đe, nhưng mà nó có răn đe được hay không thì lại là chuyện khác. Bởi vì có nhiều người, lấy thí dụ như thứ nhất là họ không hề biết là nó sẽ bị phạt nặng đến đâu, nhưng mà cũng có những người biết nhưng mà họ vẫn cứ làm như thường thôi. Đó, thành thử ra là lấy ví dụ như ông thủ hiến của New South Wales, ông Chris Minns, thì ông đã nói rằng là nếu như mà không có xem xét những cái biện pháp như vậy đó, thì tức là cái biện pháp mà thắt chặt cái luật hơn nữa đó, thì thật có lẽ là không đủ. Thì vì vậy cho thấy là năm ngoái thôi, tức là các cái hình phạt đã được tăng lên rồi. Nhưng mà theo ông Minns thì như vậy cũng chưa đủ. Và ông nói rằng là các cái quy định đã được thắt chặt sau cái vụ sát hại một cái nhân viên y tế gần đây đó, không biết quý vị còn nhớ cái chuyện đó hay không. Đó, một nhân viên y tế đã bị đâm, nhưng mà sẵn sàng là sẽ cải tổ hơn nữa, sửa đổi luật hơn nữa. Ông thủ hiến của New South Wales nói như vậy. Bởi vì nếu như nhớ lại đó, thì cách đây 6 tháng thì cái chết của nhân viên y tế tên là Stephen Tupper đó, của ở New South Wales này, thì ông Chris Minns ông nói rằng là cứ nhớ đến cái chuyện đó thì ông á, sẵn sàng tức là đưa ra những cái thay đổi cần thiết. Và thủ hiến New South Wales cũng nói rằng là tiểu bang đó sẽ xem xét cái khả năng là có cho phép nhân viên bảo vệ trang bị còng tay nè, hoặc là bình xịt hơi cay hoặc là dùi cui hay không. Đó, bảo vệ đây là bảo vệ những cái cơ sở ở nơi công cộng đó, thí dụ như trong trung tâm mua bán chẳng hạn, như ở Westfield vừa rồi mà xảy ra cái vụ đâm ở Bondi Junction đó. Nhưng mà ông thủ hiến thì có vẻ là ông loại trừ cái việc sử dụng súng hoặc là súng điện, tức là súng thường đó và taser súng điện, thì cái này thì chỉ là trang bị cho cảnh sát thôi, hiện nay thôi.
Dạ thì cũng nói về cái tiểu bang láng giềng đó là ở Queensland. Thì ở Queensland hồi tháng 2 là Queensland cũng thông qua một cái luật mới là cấm bán dao hoặc là tặng dao cho những người dưới 18 tuổi sau khi là một người phụ nữ đã bị đâm tại một trung tâm mua sắm mà cũng bởi một thiếu niên luôn cầm dao trong người trong cái khu mua sắm này. Thì Queensland họ cũng có thêm một cái luật nữa, đó là cho phép cảnh sát ở Queensland được sử dụng cái máy dò kim loại và họ có thể họ kiểm tra bất kỳ người nào ở trong những cái khu vực công cộng mà không cần phải có trác của tòa án hoặc là của cơ quan chức năng. Thì Bộ trưởng Cảnh sát New South Wales là ông Jasmine Kedley cũng vừa cho biết là chính phủ New South Wales cũng sẽ xem xét những cái luật tương tự như vậy, tức là sẽ cho phép cảnh sát được quyền khám xét, kiểm tra cái máy mà với cái máy dò kim loại mà không cần trác tòa án. Thì thưa anh, cái điều này nó có khả thi không anh ở New South Wales?
Nếu như mà bây giờ cảnh sát cho họ cái quyền đó thì tôi nghĩ là họ sẽ thực hiện được mà thôi. Vấn đề đó là đặt ra bởi vì cái tình trạng mà khám xét ngẫu nhiên đó thì xưa nay cũng đã được áp dụng rồi chứ không phải là không. Đó, nhưng mà sau đó đó thì cái phản ứng của công chúng như thế nào thì rõ ràng là chúng ta phải chờ xem cái phản ứng có như thế nào. Và ví dụ như nếu cảnh sát họ sử dụng cái hình thức khám xét ngẫu nhiên như vậy đó, mà họ sử dụng như thế nào, họ có thể là tăng lên hay không. Lấy ví dụ như trước đây một tuần thì thường thường chỉ khám xét một hoặc hai người thôi, nhưng mà bây giờ thì tự nhiên cái số người mà bị khám xét ngẫu nhiên như vậy nó tăng vụt lên đó, thì lúc đó cái phản ứng của công chúng chắc là phải xem lại nó như thế nào. Trong trường hợp này đó thì ông Bộ trưởng Cảnh sát Jasmine Kedley là chỉ mới nói là trang bị cho cảnh sát cái máy dò kim loại cầm tay đó, tức là một cái dụng cụ nhỏ thôi mà họ có thể mang theo người, và trong lúc mà khám xét như vậy thì có thể là họ sẽ sử dụng cái máy đó để xem cái người đó họ có mang vũ khí trong người hay không. Trên thực tế chúng ta thấy thực hiện cái chuyện này chắc là cũng không khó đâu, nhưng mà đó, như tôi nói là cần phải xem cái phản ứng của công chúng như thế nào. Cảnh sát á, thì theo cái thông lệ lâu nay thì bởi vì cảnh sát là cái người thực thi pháp luật mà, nó là cơ quan công quyền. Thành thử ra đó họ luôn luôn là cái nhiệm vụ của họ là thực thi luật pháp, mà muốn thực thi luật pháp thì họ cần phải có một cái số quyền nhất định. Thì xưa nay cảnh sát ít nhiều gì thì cũng thường xuyên thúc đẩy để họ có những cái quyền như vậy, lấy thí dụ như khám xét hay là chặn xe, hay là trong trường hợp này nếu như mà thêm cái chuyện là dò kim loại để tìm vũ khí, mà có thể làm cái chuyện đó bất kỳ lúc nào. Tùy theo cái phán đoán của cái người cảnh sát vào lúc đó, thì họ nhìn một người họ thấy là à, cái người này có cái bộ dạng, hoặc là vì một lý do nào đó họ cảm thấy là đáng nghi, thì họ thực hiện cái việc khám xét này mà không cần phải có lệnh tòa. Thì xưa nay họ vẫn làm cái chuyện đó. Nhưng mà để thực hiện được hay không á, thì tôi nghĩ là cũng không đơn giản đâu. Mặc dù vào thời điểm này, trước cái chết của 6 người ở cái vụ đâm ở Bondi, thì mọi người đều nghĩ rằng là à, cần phải có một cái hành động gì đó quyết liệt hơn để mà ngăn chặn những cái trường hợp như vậy trong tương lai. Nhưng mà các cái tổ chức mà họ bảo vệ tự do của công chúng, tức là gọi là tự do dân sự đó, họ sẽ chống đối ngay thôi. Bởi vì nếu như mà cảnh sát có thể chặn người và khám xét người bất kỳ lúc nào một cách thoải mái như vậy ở trên đường phố, thì tôi đoán rằng là không có ai muốn thấy cái chuyện đó xảy ra đâu.
Dạ cảm ơn anh, thì đó là cái tình hình ở New South Wales như anh vừa phân tích. Tuy nhiên cái luật mà cảnh sát được quyền khám xét bất kỳ lúc nào mà có thêm cái dụng cụ dò kim loại này thì đang hiệu lực ở Queensland, Nam Úc và lãnh thổ Bắc Úc, tức là chỉ mới ba nơi ở Úc mà thôi. Và đầu năm nay thì sau cái vụ mà một người phụ nữ bị đâm ở siêu thị thì ủy viên cảnh sát của Queensland còn yêu cầu là phát triển cái lệnh này ra tại những cái nơi mua sắm và nơi mà những người trẻ tuổi đó thì sẽ thường xuyên bị khám xét. Cảnh sát Queensland từ khi mà được áp đặt cái lệnh này nó chặt chẽ hơn đó thì đã thu giữ được 500 con dao trái phép ở trong những cái khu mua sắm với những người trẻ tuổi như vậy. Thưa anh Quốc Vinh, thì sau cái chuyện này, phản ứng của các chính trị gia ở Úc thì như thế nào hả anh? Họ có những cái đề nghị gì để mà giúp tăng cường bảo vệ người Úc ở nơi công cộng không ạ?
Thứ nhất á, là đúng, họ cũng rất là muốn là giảm thiểu những cái tình trạng mà tội phạm có liên quan đến dao đó, như đã xảy ra trong những ngày gần đây đó. Và một mặt á, thì họ cũng không muốn làm mất lòng cử tri nhiều, bởi vì nếu như mà cử tri không ủng hộ thì cái chuyện này cũng khó mà có thể biến trở thành gọi là tu chính luật được. Thì như Lê Tâm vừa mới nói, thì là hiện tại mỗi tiểu bang như vậy thì cái luật mà về khám xét để mà phát hiện dao, để mà ngăn chặn cái việc sử dụng dao ở những nơi công cộng, thì ở các tiểu bang á, họ thực hiện có phần là khác nhau đó. Thì Bộ trưởng Chính phủ Liên bang ông Bill Shorten thì ông kêu gọi là bây giờ chắc là nên có một cái luật thống nhất ở trên toàn quốc đó, và cũng áp dụng một cái hình thức cứng rắn hơn ở trên toàn quốc đó. Trong khi đó ông Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare thì đề nghị là các bậc cha mẹ cũng nên bị phạt nữa nếu như mà không có cái biện pháp để mà ngăn chặn con mình đem dao ra nơi công cộng. Nói thì ông nói như vậy thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái chuyện này để mà thực thi đó thì rất là khó. Bởi vì sao? Bây giờ ông muốn như thế nào? Tức là cha mẹ phải khám xét con cái mỗi lần trước khi nó mở cửa bước ra đường sao? Đó, thì cái chuyện
Không
này là
thể.
đúng là không không thực tế, đúng không? Đó, nhưng mà quy cái trách nhiệm cho cha mẹ thì tôi nghĩ là cũng rất là cần. Bởi vì là tức là nhiều khi cha mẹ không có để ý gì đến con cái cho đến khi nó làm một cái chuyện gì đó rồi thì mới biết, thì lúc đó thì quá muộn rồi. Thành thử ra là cái giáo dục từ trong gia đình, tại sao lại phải cầm dao mà có thể gây thương tích cho người khác ra ra đường? Cái chuyện đó đúng là không nên, phải không ạ? Thành thử ra là những cái ý kiến của các chính trị gia, rồi lấy thí dụ như phó lãnh đạo phe đối lập á, Susan Lee, bà thì bà nói là bà sẽ đồng ý, bởi vì dao là vũ khí gây chết người mà, tức là cái vũ khí nó cái khổ ở đây là ở cái điểm đó tôi nghĩ, tại vì súng thì nhiều khi nó còn nổ hoặc là nhìn nó như nó kềnh càng hơn, trong khi đó dao thì nhiều khi nhìn nó rất là vô tội, chẳng gây tiếng động gì cả nhưng mà nó vẫn gây thương tích dẫn đến chết người như thường. Đó, thành thử ra là theo bà Susan Lee thì bà nói là bà đồng ý, tức là cảnh sát cần có cái quyền nhiều hơn đó, và cha mẹ cũng phải đóng một cái vai trò ở trong trường hợp này để mà ngăn chặn những cái tội phạm có liên quan đến dao.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au